Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Kính thưa các thầy trụ trì và kính thưa toàn thể Phật tử ở nơi đây, con là đạo tín đồ Phật giáo Hòa Hảo. Theo bên Phật giáo Hòa Hảo thì con thỉnh đức thầy có dạy là chớ nên rước những ông thầy chân bom đốt cái tiền vàng bạc sáu thứ lộc hoa. Mà hôm nay con gặp được các thầy các sư, con muốn biết có nguyên nhân như ví dụ như đốt lộc hoa cho con linh người chết mà có được hưởng gì không, có được kết lợi gì không, mà cái dâm linh nó có nhận được hay không, hay là cái người tạo ở thế gian này có được như vậy mà nó có đúng hay là sai, nhờ sư giải cho biết giùm. Nam Mô Di Đà Phật.
Trước nhất cái việc đốt và giấy lầu kho sẽ làm cho cả người đốt lẫn người được đốt là hưởng được cái tro bụi. Chúng tôi ở chùa Từ Ân ở quận 6 đó, gần 2 năm, tới năm 87-88. Đó là ngôi chùa có người Hoa tại Chợ Lớn. Thì những cái ngày rằm đó, đặc biệt là rằm tháng Giêng, tháng 7, tháng 10, ba ngày rằm ảnh hưởng đến cái nền văn hóa Trung Quốc rất là lớn, thì người ta đốt giấy vàng mã nói chung đó, dẫn đến một sự tổn thất kinh tế cực kỳ lớn. Người ta phải đem vô chắc rất là nhiều và chờ đợi đến phiên của mình được đốt. Nói chung là người Hoa đó là mê tín dị đoan rất là nhiều. Còn nhang mà ta thắp á, chúng tôi làm cái công tác là phải nhổ nhang mà, lúc đó còn là chú tiểu đó. Người đốt khoảng chừng 10 giây rời khỏi bàn Phật thì cái người mà tháo nhang á là phải nhúng nó vào trong cái xô nước để cho tắt liệt. Chỉ có cái mùa rằm tháng 7 thôi mới biết là nhang được dụi tắt như thế nó kéo dài khoảng là 20 thước khói. Quý vị thấy là biết bao nhiêu cái tiền quan phí đã được đổ vào, mà nếu không dụi tắt như thế đó thì dẫn đến một cái kết quả là các nhà sư sẽ chết yểu hết. Và các đức Phật nếu mà sống thiệt đó, thì các ngài sẽ bị ung thư phổi hết vì khói nhiều quá, toàn là quá chất không. Cái tục đốt giấy vàng mã nó có gốc rễ từ truyền thống của Ai Cập, vì người ta quan niệm là sanh ký tử quy, sống gửi thác về, gửi là tạm ở vài chục năm, về đó là sự có mặt với cái cõi vĩnh hằng ở dưới âm phủ. Do quan niệm mê tín và sai lầm như thế cho nên các vị vua của Ai Cập khi tại vị thì không có chăm lo cho đời sống người chúng, mà cố gắng làm sao ra lệnh các kiến trúc sư giỏi nhất toàn quốc thiết lập cho mình một cái kim cự tháp vui ngai tráng lệ hơn các vị vua đi trước. Toàn bộ ngọc ngà châu báu được chôn ở dưới lòng đất, và khi ông chết á, hoàng hậu hay là những cung tần mỹ nữ mà được ông chiếu cố đến á, là phải bị bức tử theo. Đó là một cái bất công rất lớn và một cái truyền thống văn hóa sát nhân cũng cực kỳ nặng. Nhưng mà khi cái văn hóa này nó tương tác với văn hóa của Trung Quốc á, thì người Trung Quốc có cái cách thay vì là chôn người thật thì ta làm người hình nộm, thay vì là làm nhà thật tốn kém thì ta làm nhà giấy kho, giấy vàng mã. Và do đó nó cũng phản ánh được cái mối quan tâm của người còn sống dành cho người quá cố. Nhưng cái sự tổn thất về kinh tế nó không nhiều giống như là của Ai Cập. Từ cái nhìn của Phật giáo tới ai làm các công việc này ngoài cái mê tín dị đoan thì họ còn phải chịu một cái quả cực kỳ xấu. Đó là cái quả là nghèo. Bởi vì có tiền không làm các cái nghĩa cao thượng mà là đi đốt nó đi. Nếu là tính cái giá trị giao quán giữa cái nhà kho rồi xe hơi giả, tiền giả mà ta làm cho một cái lễ cầu siêu cho một người thân đó, có người đó phải tốn đến 10 triệu, 5 triệu và có người phải vay mượn nợ để mà làm cái việc này, bóp bụng mình để mà đi vay nợ chỉ vì thương tưởng người quá cố không đúng cách thôi. Như vậy là hành động đó đang tạo ra một cái nghiệp là nghiệp phá của, và do đó trong tương lai phải chịu một cái hậu quả là của bị mất do hỏa hoạn, do lũ lụt, do trộm cắp, do chính phủ tịch thu. Còn ở hiện tại thì mê tín dị đoan làm cho tâm người đó không được sáng suốt. Cái hậu quả nghiêm trọng hơn nữa đó là những người quá cố, mặc dầu không tiếp nhận được cái gì từ cái việc đốt này, nhưng lại nghĩ rằng là tất cả những người thân của mình quan tâm, mà lúc sống họ cũng có từng mê tín như vậy, cho nên là tiếp tục truyền dẫn cái mê tín đó, do đó rất là khó mà được siêu. Cho nên đó là kỳ siêu của Phật giáo là mong cho người đó rũ bỏ mọi thứ. Bây giờ ta đặt ra một cái tình huống tiếu lâm một chút xíu. Giả sử là các cái nhà đã đốt đó được xài được đi, thì thấp bé như chúng tôi phải là một thước 43, có giỏi về yoga uống thân thể của mình lại nó còn khoảng là 4 tấc, chui vào trong cái nhà đó biểu diễn khoảng chừng 5 phút thì được, chứ còn mà để quá 1 tiếng là liệt luôn á. Cha mẹ ông bà người thân mình là cao thước 6 thước 7, người có phước tướng thước 8 thước 9 nữa, đang từ là một người có phước tướng nhận lấy cái giấy vàng mã dỗm này mà trở thành là một kẻ tí hon. Cho nên về mọi phương diện không có giá trị gì, nó chỉ có một cái truyền thông căn bản. Đốt giấy vàng mã vốn là mê tín dị đoan, nhưng mà những người hương linh mê tín lúc còn sống cảm thấy là an tâm rằng là người còn sống vẫn còn nhớ đến mình. Giá trị đó là duy nhất nếu người đó chưa siêu. Cái tính cách truyền thông trong văn hóa này ta giữ lại mà thay đổi cái cách thức thể hiện. Để thể hiện sự quan tâm nó có nhiều cách lắm. Ví dụ ta tổ chức một lễ cầu siêu, làm các phước báo và công đức là hồi hướng cho họ để họ được tiếp nhận, cũng là một sự quan tâm nhưng mà ý nghĩa tích cực. Hoặc ta đi dấn thân làm mà giúp đời, giúp người và mong truyền cái kết quả đó cho người mà mới vừa ra đi. Mà quan trọng hơn nữa là mong cho nó được siêu thoát. Chứ bây giờ là Phật tử, một mặt thì mình tới chùa thỉnh cầu siêu, nhưng khác là mình làm ở nhà muốn ông bà mình ở hoài cho đó, rồi mình mâu thuẫn nội tại. Trong một hành động mình đã tự mâu thuẫn rồi là làm sao có giá trị được, phải không ạ? Như vậy là người quá cố không biết là nghe theo các ông thầy sanh về Tây Phương Cực Lạc, hay là sanh theo nghiệp, hay là nghe theo con cháu là mời ở cái giờ chung được ở cái giờ mà ông bà tạo ra nữa. Dưới lòng đất làm gì có âm phủ, không hề phủ dưới lòng đất. Cho nên là sống không nên gọi đó là tạm thời. Ở dưới ta có đến vài chục năm, nghĩ nó là tạm thời đó. Rất nhiều người tiêu cực, không muốn làm gì hết, thôi bốt rồi ai chết cũng giống như nhau làm chi nữa. Cái đó là tiêu cực. Còn Đức Phật dạy chúng ta là phải tinh tấn, làm hoài, làm mãi, kiên nhẫn để vượt qua tất cả những trước duyên và thử thách. Cho nên lúc nào nhắm mắt sổ tay thì thôi, còn sống là phải còn nỗ lực tinh tấn để mà làm những việc báo, chuyển những nghiệp xấu để ta được an vui hạnh phúc cho mình và cho người. Còn khi chết rồi thì đừng bận tâm về cái chuyện mà là có đốt giấy hay không đốt giấy. Ai mà không đốt giấy thì người đó có phước, còn đốt giấy đó là tổ phước đấy. Chứ tôi dự đoán là trong một tương lai, có thể là 10 năm, 20 năm, sẽ có những cái tòa án quốc tế đó cấm làm tiền giả quốc tế.